cho có viên giác đó, là ngày nào cũng tụng Lăng Nghiêm ấy, không bao giờ bỏ Lăng Nghiêm hết. Mấy chục năm nay cũng vậy. Bản thân tôi là 53 năm rồi là chưa bỏ tụng Lăng Nghiêm bữa nào, sáng nào cũng có mặt bên chính điện ấy. Nên tôi có nói thôi để bữa cuối cùng tôi cầm microphone tôi tụng cho, để quý vị tụng theo thì có kịp hay không. Thì ví dụ tụng Lăng Nghiêm để ngủ, quý vị nghe thì cũng có nhận ra không ha. Thì hết mấy phút thì ngủ đệ Lăng Nghiêm thì chừng khoảng 7 phút là xong hết rồi. Năm đệ đọc 7 phút. Còn quý vị cái Nam Mô Tát Đát Tha Tô giờ đây, cái này là giống đếm bậc lẻ thôi. Khi nào mà mình phải nhuần nhuyễn như vậy đó thì gọi là thuộc bài. Nhưng mà thường thường tôi dò với thầy tôi, thường thường làm tiếng luật sư là vậy, nó khó lắm. Tôi không có dò nó bắt đầu nữa. Tôi dò đệ tam akara mật vị trụ đọc tiếp à, vậy đó, cứ giữa chừng vậy đó ha. Xá lợi phất tây phương cực lạc đọc tiếp à, vậy đó à, chứ không phải là hoặc là tôi hỏi trong kinh Đại Bi có bao nhiêu chữ tam bà ha, ví dụ vậy đó à, hỏi rất là dễ vậy, đâu có khó đâu à. Thì nói tiếp cái chuyện chương trình phòng viện thì rất là giáo hội nó thông qua. À, có thể chiều nay thì Hòa Thượng Quảng Bình trong cái giờ mà tụng kinh đó, thì hy vọng là sẽ lên và sẽ trình bày cái chương trình 4 năm học cái gì. À, tức là đào tạo cho những người bắt đầu phát tâm xuống tóc á. À, xuống tóc, bắt đầu phát tâm xuống tóc. Tu học đàng hoàng ở nội trú tại chùa Khánh Anh. Đó, thì Khánh Anh cần có như vậy. À, đó thì chuẩn bị tinh thần. Thì cái đó cũng là điều rất là hay. Và những cái chương trình khác thì cũng chương trình bình thường thôi, cũng có những vấn đề của nội bộ. À, thì bây giờ đi vào cái đề tài giảng hôm nay là so sánh những cái kinh tạng của Pali, từ cái ngôn ngữ căn bản mà sau thời Phật 450 năm đã dùng đến, nói như thế nào về lúc mà Phật đăng sanh. Đa phần thì chúng ta đều biết, bên Đại Thừa thì cái thầy hay giảng là thiên thượng thiên hạ hoặc là thiên thượng địa hạ duy ngã độc tôn. Thì cái câu này cho tới bây giờ đó là vẫn là có nhiều cái hiểu lầm không có đáng xảy ra. Nhưng mà tại vì họ dịch cái câu này từ tiếng Sanskrit nó ra chữ Hán thì nó khác. Bây giờ mình đi cái truyền thống của cái phía bên Nam Tông tới ngày Bù Đi, ngày dịch như thế nào thì chúng ta sẽ thẩm định. Nhưng mà có nhiều cái cách để mà nói thì chúng tôi sẽ đọc theo từng đoạn một, và theo cái kinh văn này thì tôi sẽ giảng rộng cho quý vị. Để mình trở lại là Phật dạy gọi là nguyên thủy đi, nguyên thủy để mình nắm bắt cái chính của nó. Ở đây nói về sự kiện nhập thai và sự kiện đản sanh của Đức Phật. Bây giờ nói về sự kiện nhập thai của người bình thường đi, theo kinh Đại Bảo Tích phẩm nhập thời tạng pháp giới, thì một con người bình thường là một chúng sanh như chúng ta thì có ngũ ấm, tức là sắc thọ tưởng hình thức. Thì sau khi chết thì cái thân ở giữa đó gọi là trung ấm thân, tiếng Tây Tạng gọi là phu hoa, gọi là mình có thể diệt, gọi là chuyển di tâm thức. Tức là từ cái tiền ấm thân, tức là thân của mình hiện đang có, nó phải có một cái chuyển đổi từ cái thân có sắc thọ tưởng hành thức này qua một cái thân không còn sắc nữa. Mà sự cảm thọ như thế nào, cái hành nó như thế nào, cái tưởng như thế nào, cái thức như thế nào. Thì sau khi rời khỏi cái thân thể bình thường á, thì cái tâm thức này nó sẽ bay bổng, nó đi tìm cách nó để đi ra thai trong vòng 49 ngày. Nhưng mà nếu 7 ngày đầu tiên á mà không có ra thai được đó, thì cái người, cái tâm thức, cái thân trung ấm này nó phải chết một lần nữa. Cho nên phải cúng thất, và lý do là như vậy. Có nhiều người nói thì thầy con cúng thất thứ nhất, rồi cúng thất thứ ba, rồi cúng thất thứ năm, cúng thất thứ bảy được không? Thì dĩ nhiên là không phải là không được. Nhưng mà cái người chết đó không có được lợi lạc gì nhiều. Cho nên nhưng mà bây giờ đa phần là chùa nào cũng là cúng ngày mấy, ngày Chủ nhật. Nếu thân nhân quý vị mà mất ngày thứ năm đó, thì chính quý vị ở nhà nên cúng ngày thứ tư là một tuần. Thì cái ngày đó đó thì cái hương linh họ mới có được cái lợi lạc, nếu mà hưởng được cái phước báo, nếu mà họ phải đi đầu thai được cái chỗ cao hơn. Còn cuối tuần thì cứ cúng ở chùa, tại vì bây giờ thì ai cũng bận công ăn việc làm hết, nhưng mà nên tự cúng ở nhà. Ví dụ người thân của mình mất ngày Chủ nhật thì tuần thất phải nên cúng ngày thứ bảy ở nhà, ở nhà nên vọng cúng. Còn Chủ nhật là tới chùa cúng chung hết vậy, cái trợ lực của chư tăng có thể, hoặc là của Phật tử nó có thể mạnh mẽ hơn. Rồi đến cái tuần thất thứ hai nó đi đầu thai không được nữa thì nó sẽ chết một lần nữa. Rồi tuần thất thứ ba đi đầu thai không được nữa nó sẽ chết một lần nữa, cho tới tuần thứ bảy thất thất lại tuần. Sau 49 ngày không có đầu thai được đó, coi như là trở thành cô hồn. Cô hồn này nó sẽ đi vất vưởng trong 5 năm, 10 năm, 20 năm, 50 năm. Nó liên tục như vậy nếu không có người cúng quậy. Thế bây giờ nó đi đầu thai như thế nào? Bây giờ bắt đầu nó chọn nghiệp để đầu thai. Có nhiều cách. Chọn những người nào mà mình thương nhất, hay là chọn những người nào mình mà ghét nhất, hay là chọn những người nào mà đã giật hụi của mình. Chứ sao? Bây giờ mình vô để mình phá cho cái nhà đó, nó tan gia bại sản. Tại vì khi thân trung ấm cái lúc 8 tiếng đồng hồ mà khi rời thân trung ấm rất là quan trọng. Cho nên nhất là những người ai không thích nhau thì không nên có mặt trong giờ này. Bởi vì cái trung ấm thân đó nhìn nó biết hết á. Đây là chị xui của tôi, của thằng lớn nè. Mà bình thường là bên vực con trai của mình hay con gái của mình nói xấu, nó đủ thứ hết. Thì cái lúc đó cái trung ấm thân này nó không có thích cái chuyện đó. Thì không nên có mặt trong cái 8 giờ mà khi mà hơi thở mà đã ra khỏi thân thể. Việt Nam mình có câu là nghĩa tử là nghĩa tặng. Đúng nhưng mà sai. Phải sau 8 tiếng đồng hồ đó rồi tới. Cho nên trong quyển mà Trái Chân Lạc Tái Sanh Hoan Hỷ, Tự Thầy Nguyện Tạng dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt đó, rất là hay, nói với vị mà đọc thật là kỹ. Cái này có diễn tả rất là kỹ cái giờ phút mà lâm chung đó thì mình phải nên như thế nào, nên làm cái gì. Những chuyện tốt cuộc đời của chồng mình hay của vợ mình thì nên ngồi tâm sự những việc tốt đó. Còn những việc xấu thì cứ quên nó đi, không có nên nói, để cho cái tâm thức của người mất đó họ sẽ buồn. Từ họ biết hết, họ có thể bay lên trên tầng nhà họ nhìn xuống bác sĩ đang mổ xẻ thân thể của mình, là tại sao mình có những cử chỉ thân thương bình thường nhưng vợ mình không biết, con mình không biết. Thì cái tuần lễ đầu là bắt đầu họ